Chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast của Detailing Wiki. Hôm nay là thứ ba, và thứ ba bình thường thì Detailing Wiki sẽ phát sóng một tập mới cho series bước chân vào nghề Detailing. Nhưng mà hôm nay là một tập đặc biệt để chào đón tháng 11 đặc biệt của chúng ta. Trong tập này thì Ngân sẽ tổng hợp những câu hỏi và câu trả lời về topic cứng nghề trong Detailing. Mọi người cùng đón nghe cùng với Ngân nha. Thì trong tuần này em có nhận được câu hỏi từ anh Ngọc, học viên. Thì anh có thắc mắc là không biết một kỹ thuật viên làm nghề được bao lâu thì sẽ được gọi là cứng tay nghề.
Vậy thì anh cho rằng là câu hỏi này cũng nhiều bạn có thắc mắc. Thì đầu tiên là các bạn cần biết là cứng nghề là cái gì, và cứng nghề là cứng kỹ năng nào hoặc là chuyên môn nào trong cái nghề, cũng như là cứng nghề rồi để làm gì.
Dạ, thì như theo anh Ngọc nói thì ý của ảnh cứng nghề tức là sẽ biết làm những cái mà mình đã học từ rửa xe, đánh bóng, phủ ceramic mà một cách kiểu tự tin, chủ động, cũng như là khi ảnh nhìn một chiếc xe thì ảnh có thể biết được là chiếc xe đó gặp vấn đề gì và làm chiếc xe đó.
Anh thông thường anh cho rằng để anh thấy được là các bạn vào detailing nếu bắt đầu từ con số 0, trung bình mất khoảng 2 đến 3 năm để có thể thực sự gọi là cứng nghề. Trung bình nghĩa là kể cả khi các bạn mà đi học một khóa học nào đó ở một nơi nào đó thì các bạn cũng cần trải nghiệm các tình huống thực tế của những chiếc xe thực tế và nhiều tình huống khác nhau để bạn có thể linh hoạt cũng như bạn hiểu rộng hơn về những chiếc xe khác nhau với các yêu cầu khác nhau và các tình huống để bạn có thể ghi nhớ, bạn có thể làm và bạn có thể quen tay, bạn có thể chủ động làm được. Trung bình anh cho rằng mất khoảng 2 đến 3 năm tùy người. Vậy thì nó tùy vào những yếu tố gì? Nó tùy vào cái khả năng tiếp thu của bạn, những cơ hội bạn có, người hướng dẫn bạn, điều kiện workshop của bạn đang làm việc và những tình huống xe của bạn đang có. Dĩ nhiên, nếu bạn chọn đúng một chương trình đào tạo, bạn được huấn luyện, bạn được kèm cặp, bạn được hướng dẫn bởi những người có chuyên môn, có nghĩa là những người có kinh nghiệm về mặt công việc, việc làm, những người có kinh nghiệm hướng dẫn, những người có kỹ năng hướng dẫn và đào tạo, huấn luyện, giảng dạy, bạn sẽ đi nhanh hơn. Cộng thêm, nếu bạn có định hướng nghề nghiệp được tốt, bạn có thể đi nhanh hơn nữa. Và dĩ nhiên không thể thiếu được là sự nỗ lực của chính bản thân bạn. Bởi vì tất cả những yếu tố vừa nói ở trên đều là yếu tố từ bên ngoài. Yếu tố từ chính bản thân bạn mới là điều quan trọng. Và nếu bạn không nỗ lực, bạn không cố gắng, bạn không kiên trì, bạn không đủ nghị lực thì bạn sẽ không thể đạt được mục tiêu đó. Hoặc nó sẽ kéo dài hơn bạn mong muốn. Và đó là câu đầu tiên, cứng nghề là như thế nào. Còn ý thứ hai và ý thứ ba là nếu mà bạn muốn cứng nghề thì cứng xong, cứng nghề là những chuyên môn gì và cứng nghề xong bạn sẽ làm cái gì. Đấy, thì nó bao hàm cái mục tiêu của bạn đó, cái mục tiêu nghề nghiệp của bạn, cái định hướng nghề nghiệp của bạn. Cho nên nếu bạn có một người hướng dẫn tốt, một người định hướng giúp bạn được tốt, giúp bạn cởi mở ra những cái tâm tư, những cái chia sẻ, những cái về nghề nghiệp, những góc nhìn, những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm về nghề, anh cho rằng bạn có điều kiện để phát triển nhanh hơn các bạn khác. Và lúc đó bạn không chỉ gọi là cứng nghề mà gọi là trưởng thành trong nghề nghiệp đó. Nghĩa là bên cạnh về chuyên môn, bạn còn có hiểu biết, vốn sống, vốn nghề, mối quan hệ và những thứ khác nữa. Lúc đó được gọi là trưởng thành về nghề. Và anh cho rằng nếu bạn suy nghĩ về mục đích, mục tiêu được rõ ràng và cụ thể ngay từ đầu, bạn sẽ bám theo nó rất nhanh Nhưng nếu bạn không biết bạn sẽ đi về đâu, thì đến lúc một thời điểm nào đó bạn đặt ra bạn là cứng nghề, thì đến lúc đó bạn lại tiếp tục bơ vơ. Cứng nghề rồi để làm gì? Cứng nghề rồi sẽ ra sao? Thay vì vậy, bạn có thể suy nghĩ ngay từ bây giờ, và nó sẽ giúp bạn đi đến đó mà không lạc lối. Như vậy anh cho là tốt hơn.
Như các bạn mà đã đi học rồi, bạn có bằng cấp, có chứng chỉ nghề, thì theo như là em quan sát đó, thì em thấy là những bạn đó thì có thể là sẽ offer được cái mức lương nó cao hơn á. Thì em không biết là cái bằng cấp có phải là cái yếu tố quyết định cái mức lương mà mình có thể, mà chủ workshop có thể đưa ra không?
Có các cái cách nhìn nhận khác nhau về việc bằng cấp chứng chỉ. Và anh cho rằng là anh sẽ nói theo một hướng mà các bạn cứ thấy. Bởi vì cái các bạn thấy nhiều rồi thì anh nghĩ là không nên nói nữa, các bạn có thể tự tìm ha. Thì cái ý đó như thế này: bằng cấp hay chứng chỉ hay là chứng nhận, nó rất tốt trong việc thể hiện em đã nỗ lực một cái gì đó để đạt đến một cột mốc và lấy được một cái thứ để lưu lại cột mốc đó, gọi là bằng cấp hoặc là chứng chỉ. Vậy thì thực tế nó có lợi thế. Lợi thế là điểm nào? Nó cho thấy rằng người đó, bạn đó đã nỗ lực trong một thời gian ngắn hoặc một thời gian dài nhất định để vươn tới một cái mục tiêu ngoài đặt ra. Thì nó tốt hơn cái người không có nỗ lực. Và đó chính là điểm đáng ghi nhận. Đó chính là điểm đáng ghi nhận. Bởi vì một người có nỗ lực để thay đổi bản thân sẽ có nhiều cơ hội để tiếp tục thay đổi bản thân nữa, cũng như nó cho bên nhà tuyển dụng và chủ workshop hay gì đó thấy được là bạn này đã có cố gắng để đưa mình vào một cái chuẩn nhất định, đúng không? Đấy, thì nó cho nhà tuyển dụng thấy được điều đó. Tuy nhiên, nó cũng không có nghĩa là bạn sẽ làm được tất cả mọi thứ mà thị trường, mà khách hàng sẽ yêu cầu bạn. Nó chỉ giúp cho bạn bước vào sân chơi của những người có cái bằng cấp giống như bạn mà thôi, và có rất nhiều người khác cũng có được bằng cấp đó giống như bạn, được chưa? Nhưng nếu bạn đi học ở một trung tâm đào tạo uy tín có nhiều năm kinh nghiệm và trung tâm đó có uy tín trên thị trường, thì khả năng cao bạn có một lợi thế hơn so với những cái trung tâm ít uy tín hơn hoặc là mới mở. Thì nó hơn một lợi thế, đó là bạn có một thứ gọi là uy tín vay mượn. Nghĩa là uy tín bạn vay mượn ở cái trung tâm đào tạo ra bạn. Nghĩa là cái nhà tuyển dụng, người ta dễ suy ra là nếu cái trung tâm mà bạn học á, là uy tín, thì những học viên học ra từ trung tâm đó cũng có khả năng cao là có uy tín và có thể làm việc được tốt. Giống như mình đi học ở một cái trường có tiếng vậy đó. Đấy, đi học ở trường một đại học, trường đại học có tiếng, có uy tín, có lịch sử lâu đời, có tuổi đời, có chương trình dạy chất lượng, thì các cái nhà tuyển dụng người ta là cũng suy luận ra là những cái sinh viên ra trường đó, những học viên ra khỏi trung tâm đào tạo đó, khả năng cao nó cũng bình thường như những cái bạn đã làm được. Dĩ nhiên nó có một số nhỏ bất bình thường nhưng mà khả năng cao là nó cũng sẽ bình thường như vậy, và có nhiều cơ sở để người ta đặt niềm tin. Thì đấy gọi là uy tín vay mượn. Nhưng bạn phải nhớ rằng là từ uy tín vay mượn đó, bạn phải chuyển thành uy tín của bản thân mình càng nhanh càng tốt. Bởi vì uy tín vay mượn nó chỉ có giá trị hiệu lực trong một thời gian ngắn. Ví dụ bạn học ở trung tâm ABC, sau một thời gian bạn vừa tốt nghiệp, bạn có thể đi xin việc. Bạn lấy cái giấy chứng nhận đó, bạn lấy cái bằng cấp đó, bạn lấy cái chứng chỉ đó, bạn đi nộp được. Nhưng bạn không thể lấy cái chứng nhận đó đi nộp xin việc sau 1, 2, 3, 4, 5 năm nữa. Vì bạn phải lấy cái khác để bạn chứng minh uy tín của bạn với nhà tuyển dụng. Bạn hiểu không? Và đó chính là uy tín của bản thân bạn. Và uy tín của bản thân bạn được thể hiện qua việc bạn làm việc chuyên môn của bạn, đóng góp của bạn, những thành tích của bạn, những năng lực của bạn trong thực tế.
Vậy thì nếu bạn có bằng cấp chứng chỉ, đó là điều kiện tốt, nhưng nó chỉ là điều kiện cần. À, có một cái mà gần đây anh thấy có rất nhiều bên đang làm và các bạn có thể bị nhầm lẫn. Bạn cần lưu ý là có rất nhiều loại tờ giấy khác nhau, cái tờ giấy mà bạn cầm đó. Thì anh cho rằng chứng nhận hoặc chứng chỉ là một thứ mà bạn phải rèn luyện một thời gian nhất định để đạt được một cái cột mốc nào đó, một cái tiêu chuẩn nào đó có đánh giá đàng hoàng. Nó khác với các cái thứ đang phổ biến ở Điều Linh tại Việt Nam, đó là bạn tham gia một buổi hội thảo, một buổi chia sẻ và được phát giấy chứng nhận có tham gia. Đó không phải là chứng chỉ, đó chỉ là tờ giấy xác nhận bạn có tham gia một buổi seminar, buổi hội thảo, buổi chia sẻ. Và hầu như nó không có giá trị gì cả, bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn, một buổi, hai buổi hoặc một ngày, nó không có cơ sở để thay đổi bản thân bạn. Nếu bạn lấy cái đó làm ánh hào quang của bạn, bạn sẽ vấp ngã. Và anh cho rằng nếu có tiền, nếu có kinh phí nên đi học, chứ đừng nên bỏ tiền vào buổi hội thảo, giống như buổi hội thảo làm giàu vậy đó. Rất là nhiều người đến các buổi hội thảo làm giàu, nhưng rất ít người giàu được về việc đó vì nhiều lý do. Nhưng mà hiện nay á, là rất nhiều bên tham gia vào lĩnh vực đào tạo tại ngành Điều Linh, và vừa làm commercial teaching, vừa làm seminar là hội thảo. Hội thảo không có giá trị để đi xin việc. Rồi, đó là ý kiến của anh cho bạn.
Dạ, tiếp theo thì em sẽ đến một câu hỏi khác. Có một anh hỏi anh Randy là anh này cảm thấy cái workshop của anh Randy có yêu cầu khá cao về kết quả đầu ra so với lại mặt bằng chung của ngành detailing. Dạ, kiểu phân khúc nó sẽ cao hơn. Thì anh này ảnh thắc mắc là thường thì anh Randy sẽ ưu tiên những yếu tố nào khi tuyển một kỹ thuật viên để đảm bảo cái sự ổn định chất lượng dịch vụ như vậy.
Thực ra mà nói với các bạn á, thì anh không quan tâm là workshop của anh chất lượng cao hay chất lượng thấp, và anh chỉ quan tâm là nó có phù hợp với khách hàng của anh hay không mà thôi. Và anh luôn nỗ lực để cho nó phù hợp với khách hàng mục tiêu của anh. Nghĩa là anh luôn thay đổi và anh luôn cải tiến để nó phù hợp và nó làm cho khách hàng của anh được hài lòng hơn. Còn anh không quan tâm nó là chất lượng cao, chất lượng thấp hay là chất lượng gì cả. Anh chỉ quan tâm nó có phù hợp với khách hàng hay không mà thôi. Đấy là sự quan tâm của anh. Đấy. Nên anh không có so với bên nào hết, nên là không có, anh không có góc nhìn nào là ai cao và ai thấp. Còn riêng về việc đội ngũ nhân sự của anh thì thực ra có nhiều yếu tố tùy thuộc vào vị trí chuyên môn cũng như là cái thời điểm cần người. Tuy nhiên là thông thường anh sẽ có hai yếu tố chính, và hai yếu tố này anh có ghi sẵn trên website dietvietnam.org, các bạn có thể lên xem. Là yếu tố đầu tiên là về mặt văn hóa của công ty. Văn hóa thể hiện một cái nhận thức, một cái nhìn nhận về con người và cách làm việc với nhau. Thì về mặt văn hóa, anh có ghi trên website dietvietnam.org một tuyển dụng, các bạn nếu có quan tâm như bạn có thể vào xem. Có 4 yếu tố về mặt văn hóa cho tất cả các bạn muốn tham gia vào đội ngũ của detailing Việt Nam, dù ở bất cứ vị trí gì, dù ở bất cứ công việc gì, dù bất cứ xuất điểm nào. Đó là 4 yếu tố. Đầu tiên là sự trung thực. Yếu tố thứ hai là có trách nhiệm với bản thân và tập thể. Yếu tố thứ ba là tự giác. Và yếu tố thứ tư là phải chấp nhận sự thay đổi. Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn trên website www.nam.org và giải thích. Trên đó anh có ghi rõ, giải thích lý do vì sao anh quan tâm tới những yếu tố đó. Đó là yếu tố về mặt văn hóa. Yếu tố thứ hai, anh đánh giá cao thái độ hơn trình độ. Thái độ ở đây có nghĩa là cách bạn nhìn nhận về vấn đề và công việc và con người khi bạn đến một môi trường nào đó làm việc. Bởi vì anh cho rằng thái độ tốt sẽ có dẫn đến những suy nghĩ, những hành động tốt, và từ đó nó sẽ ra được nhiều kết quả tốt. Nhiều kết quả tốt nó sẽ làm cho trình độ bạn đi lên. nên anh đánh giá cao thái độ hơn trình độ là vậy. Và vì vậy có rất nhiều bạn đồng điệu về các tiêu chí này với bên anh và anh. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích với môi trường đó, và dĩ nhiên nó còn yếu tố khác nữa, yếu tố nhỏ, nên anh cũng cho rằng điều đó quan trọng. Có nghĩa là anh muốn tạo ra một môi trường mà ở đó các bạn có động lực làm việc và có không khí vui vẻ. Bởi vì anh muốn là nếu mà mình đi phục vụ khách hàng á mà mình không vui thì việc đó nó vô nghĩa. Vậy khi mình đi phục vụ khách hàng mà mình vui và mình cảm thấy hạnh phúc với việc mình làm, mình cảm thấy sung sướng và mình cảm thấy thoải mái với việc mình làm, mình giúp được khách hàng cũng cảm thấy vui và mình sẽ có niềm vui bên cạnh những kết quả về mặt vật chất là tiền bạc. Và đó là yếu tố mà anh muốn hướng đến cũng như chia sẻ cho các bạn trong cái tập thể của anh. Vậy thì có hai yếu tố, một là về văn hóa, hai là yếu tố về thái độ, yếu tố thứ ba là yếu tố về niềm vui. Đó phải là yếu tố bắt buộc, tuy nhiên là anh muốn tạo không khí đó cho môi trường của anh. Nhiều đó thôi, rất đơn giản. Còn lại không thấy có vấn đề gì cả. Ngoài anh không thấy có vấn đề gì khác để phải suy nghĩ khi một bạn nào đó muốn vào tập thể của anh. Tuy nhiên là số lượng đầu việc của bên anh cũng có giới hạn, nên là có một số việc nó phù hợp với một số chuyên môn và của các bạn và một số không. Các bạn cũng có thể cân nhắc và anh rất là welcome bạn nào nếu cảm thấy môi trường ở bên anh phù hợp có thể trao đổi với đội ngũ tuyển dụng của bên anh về điều đó.
Và đến câu đến từ bạn có email có đuôi là rửa xe 24 giờ. Bạn hỏi anh Andy là làm sao để làm một công việc thuần thục mà không thấy chán ạ? Em xin mời Andy trả lời ạ.
Làm sao để làm một công việc thuần thục mà không thấy chán? Anh nghĩ là câu này cũng là một câu rất là khó. Nhưng mà để đạt được cái câu này thì anh nghĩ bạn này cũng rất là giỏi rồi và các bạn này cũng là làm một thời gian dài rồi. Tuy nhiên là anh có thể nói là nếu với bản thân anh thì đầu tiên là mình phải đặt mục tiêu cho cái công việc của mình. Mục tiêu trong công việc nó có rất là nhiều mục tiêu cũng như là có rất nhiều hướng đi. Vậy thì với bản thân anh thì anh thấy là cái điểm hứng thú nhất chính là cái điểm mà khi chúng ta on track đó, có nghĩa là chúng ta đi vào guồng và chúng ta bắt đầu tiến bộ lên, làm tốt hơn mỗi ngày cho đến khi chúng ta gần đạt mục tiêu. Còn đến khi mà đạt được cái mục tiêu đó rồi thì một số bạn sẽ rơi vào một trạng thái giống như bạn rửa xe 24 giờ này, là cảm thấy nhàm chán. Anh nghĩ là nhàm chán ở đây có thể là bởi vì là một là bạn lặp lại điều đó mỗi ngày mà không có gì mới mẻ. Hai là có một số bạn khi mà đạt được điều đó rồi hoặc là thỏa mãn cái yêu cầu, cái mục tiêu về tiền bạc hoặc là cái mục tiêu trong công việc rồi thì lại thiếu đi cái sự lồng ghép giữa cái làm ra cho mình tiền và cái mình hứng thú. Có nghĩa là không phải ai cũng đang làm kiếm tiền mà đúng với cái mình đam mê, cái mình hứng thú. Và cũng không phải ai làm cái mình hứng thú mà cũng ra tiền. Em có thấy phải như vậy không? Vậy thì để mà duy trì thì chúng ta duy trì không thấy chán ấy, chúng ta cần một thứ gọi là động lực. Động lực trong cái công việc, động lực để mỗi ngày chúng ta làm việc và động lực để chúng ta tìm ra một cái thứ gì đó mới mẻ hơn, không nhàm chán trong cái công việc của chúng ta. Dĩ nhiên anh thấy có nhiều bạn trước khi tìm ra cái mà anh vừa mới nói là trong cái công việc thì mà nhiều bạn tìm ra hoặc nhìn thấy ở ngoài công việc hoặc ở công việc khác. Tuy nhiên là nếu là anh sẽ gợi ý cho các bạn là nên nhìn cái thứ đó trong những cái thứ mà mình đang làm. Thứ gì mà mình làm chưa đủ tốt, mình có thể cải thiện để làm tốt hơn thì mình sẽ không chán nữa, bởi vì mình tiếp tục lại on track. Hoặc là cái gì mà mình đang quan tâm và hứng thú liên quan tới công việc, gần với công việc của mình hoặc những thứ mà mình đang làm tốt. Ví dụ bạn đang làm rửa xe mà bạn làm điều đó tốt rồi bạn cảm thấy nhàm chán, bạn có thể suy nghĩ về những cái thứ khác liên quan tới gần gần với rửa xe, ví dụ như những cái dịch vụ chăm sóc xe khác và những công việc khác mà bạn chưa thuần thục, thì nó cũng cần một thời gian để bạn trải nghiệm, bạn học hỏi, bạn thay đổi và điều chỉnh. Nhưng nó sẽ khác với các bạn mới bắt đầu vào nghề, là các bạn mới bắt đầu vào nghề thì sẽ rất là va vấp. Còn những bạn mà đã làm được một thời gian rồi á thì có nhiều hiểu biết hơn, có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn thì sẽ ít va vấp những cái trở ngại mà không đáng có, và bắt đầu một cái hành trình mới, một cái thử thách mới nó nhanh chóng hơn. Ví dụ bạn rửa xe mà thuần thục rồi thì bạn có thể nghĩ đến việc là, một, ví dụ rửa xe nhanh hơn, hoặc là rửa xe sạch hơn, hoặc là thay đổi việc kinh doanh của các bạn, hoặc là bạn có thể cải thiện liên quan tới kỹ năng vệ sinh nội thất, đánh bóng, phụ xe mít, hoặc là dán phim, hay là những thứ khác liên quan tới cái việc của bạn đang làm hiện tại mà không phải thay đổi đi hoàn toàn, thì nó sẽ dễ hơn cho bạn là bạn vừa kiếm được tiền với cái công việc bạn đang duy trì, và bạn có cơ hội, bạn có thời gian để bạn điều chỉnh, bạn cải thiện những thứ bạn mong muốn hoặc bạn chưa làm tốt, hơn là bạn sẽ thấy người khác làm quá nhiều thứ và bạn cũng đổ xô bắt đầu từ đầu cùng một lúc cho nhiều thứ, nhiều kỹ năng hoặc nhiều cơ hội, bạn sẽ bị dàn trải, bạn không có đủ thời gian, bạn không đủ kinh nghiệm, hoặc đôi lúc là bạn quá lớn tuổi để làm một điều gì đó. Mà ngay cả khi bạn làm thì bạn cũng nên suy nghĩ vấn đề này, là anh nghĩ là không phải là bạn làm không được đâu, mà là làm được chắc chắn và làm tốt luôn, nhưng mà bạn có nên làm điều đó hay không đã, chứ không phải là cái gì bạn thích là bạn đã nên làm đâu, hoặc cái gì bạn làm tốt mà bạn đã nên làm đâu. Đôi lúc chúng ta không nên làm một số việc mà chúng ta nên làm, mà anh thường hay nói là xã hội phân công ở một việc. Vậy thì mình phải biết cái mục tiêu của cuộc đời mình là gì, mục tiêu của công việc của mình trong 1 năm tới, 2 năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới là ra sao, mình muốn bản thân mình ra sao, mình sẽ điều chỉnh những gì, cân bằng giữa công việc và cuộc sống của bản thân mình. Như vậy thì nó sẽ không còn chán nữa. Hoặc là cũng có thể bạn ở trong một cái tập thể, một cái đội nhóm mà nó vui vẻ và có động lực, thì bạn sẽ có động lực để đi làm mỗi ngày cho chính bản thân bạn và cho cái tập thể của bạn đang làm việc. Có nghĩa là nếu anh thường hay nói là vừa có quyền lợi đó, mình có quyền lợi mình mới có động lực để làm, mà vừa có trách nhiệm nó ràng buộc với cái mà mình theo đuổi, thì hai cái gọng kìm đó, một cái gọng kìm quyền lợi, một gọng kìm trách nhiệm, nó sẽ luôn giữ cho chúng ta ở trong cái tâm thế đi tới mà không cảm thấy chán. Với anh là anh cũng tự đưa mình vào một cái gọng kìm như vậy. Đấy, ví dụ như anh phải thay đổi để làm tốt hơn cho chính bản thân anh để anh không chán, tốt hơn cho cái tập thể mà anh làm để tập thể được đi tốt. Và bởi vì anh có nhiều bạn tin tưởng và nhiều bạn cùng làm việc, cho nên là anh có trách nhiệm với các bạn đó, với trách nhiệm với công việc của bạn đó và với cái cuộc sống của các bạn đó đang tin tưởng đi theo anh và cả đi theo nghề điện linh, những cái niềm tin mà họ đã dành cho anh, thì anh nghĩ điều đó chính là cái động lực để anh làm để không thấy chán. Bởi vì cái này mà anh chưa làm đủ tốt thì anh sẽ làm lại cho tốt hơn, và cái này anh chưa biết làm thì anh sẽ học hỏi để anh làm. Với anh là như vậy. Còn với bạn rửa xe 24 giờ này thì sao? Bạn có thể phản hồi cho chương trình hoặc cho Ngân và các bạn khác cũng được biết.
Các bạn thấy nội dung trong tập đặc biệt hôm nay như thế nào? Nếu các bạn thích những nội dung như thế này thì hãy để lại comment để Detailing Wiki biết nha. Nếu bạn muốn nghe thêm nhiều podcast từ Detailing Wiki thì các bạn có thể tải app Detailing Wiki. App đã có mặt trên cả thiết bị Android và iOS. Không chỉ vậy, Detailing Wiki cũng đã có thêm kênh YouTube rồi đó. Các bạn có thể tìm kiếm từ khóa Detailing Wiki trên YouTube và subscribe kênh để nhận thông báo khi Detailing Wiki ra tập mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ 5, ngày 3 tháng 11 ở episode 25 Art Randy nhé.